Thế để nhắc lại cho các anh chị nhớ những điều rất là quen thuộc. Chúng ta có bốn thánh sử, phải không? Matthew nè, Marco, Luca, Gioan. Thế thánh Matthew ngoài sách Tin Mừng, ngài còn viết cái gì nữa? Không có. Thánh Marco ngoài sách Tin Mừng còn viết gì nữa? Cũng không có. Thánh Gioan Tông Đồ ngoài sách Tin Mừng thứ tư còn gì nữa? Còn sách Khải Huyền. Còn gì nữa? Còn các thư của Gioan. Thế còn thánh Luca thì sao? Ngoài sách Tin Mừng thì ngài còn viết sách Công Vụ các Tông Đồ. Và như vậy, thánh sử Luca là người duy nhất không chỉ kể cho chúng ta nghe câu chuyện về Chúa Giêsu mà còn kể tiếp cho mình nghe câu chuyện về giáo hội. Để qua câu chuyện về giáo hội sơ khai đó, chúng ta biết được Chúa Giêsu về trời, nhưng ngài vẫn hướng dẫn giáo hội nhờ Thánh Thần mà ngài ban cho giáo hội. Lấy một vài ví dụ để các anh chị thấy rõ hơn điều tôi vừa mới nói. Chúa Giêsu về trời, nhưng mà ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội qua Thánh Thần mà ngài ban xuống. Ta đọc ở trong sách Công Vụ các Tông Đồ câu chuyện về Sao-lê trở lại và trở thành Thánh Phao-lô Tông Đồ. Thế thì khi Sao-lê bị quật ngã ngựa và nghe tiếng phán từ trời cao, Sao-lê, tại sao ngươi bắt bớ ta? Thì ông ấy lấy làm thắc mắc mà hỏi lại: thưa ngài, ngài là ai mà tôi bắt bớ? Thì tiếng nói đã trả lời: ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Thế trong đầu óc của anh thanh niên có tên là Sao-lê đó, anh ta không thể nào nghĩ là anh ta đi bắt cái ông Giêsu này, bởi vì ông chết rồi. Ông chết rồi. Vậy mà bây giờ tiếng nói đó lại trả lời là: ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Như vậy thì chứng tỏ là ông ấy chết, nhưng ông ấy phục sinh. Ông ấy vẫn là đấng đang sống. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể là như thế. Và không những ông Giêsu ấy là đấng đang sống, mà ông Giêsu ấy còn tự đồng hóa mình với những người tin vào ngài. Cho nên anh thanh niên này đi bắt những người tin vào ông Giêsu, mà ông Giêsu lại nói là: ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Thế cho nên Thánh Phao-lô sau này là người khai triển cái suy tư thần học về hội thánh, về giáo hội, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô đó. Đấy là một ví dụ để các anh chị thấy là Chúa Giêsu về trời, nhưng ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội. Một ví dụ thứ hai ở trong sách Công Vụ các Tông Đồ. Không phải một lần mà là nhiều lần. Tôi nói ngay từ hôm nay để khi đọc sách Công Vụ thì quan tâm. Nhiều lần khi các thánh tông đồ đưa ra một quyết định nào đó thì các ngài nói làm sao? Thánh Thần cùng với chúng tôi quyết định rằng, rất độc đáo. Như công thức ở trong sách công vụ, Thánh Thần cùng với chúng tôi quyết định rằng. Làm như thế là Chúa Thánh Thần, Ngài hiện diện rất là cụ thể, hữu hình. Nhưng mà qua đó mình mới thấy Thánh Luca trong sách công vụ diễn tả Chúa Giêsu về trời, nhưng mà Ngài vẫn tiếp tục hướng dẫn giáo hội bằng Thánh Thần của Người. Đây là điều mà khi nói đến giáo hội, nhiều khi chúng ta quên. Chúng ta chỉ toàn nhìn giáo hội như một cơ chế tổ chức ở bên ngoài. Nào là cấp bậc này, cấp bậc kia, ban ngành này, ban ngành nọ. Mà mình quên nhìn thấy sự hiện diện của Đấng Phục Sinh ở trong lòng giáo hội, hướng dẫn giáo hội trong mọi hoàn cảnh. Mà đang khi đó, đấy mới là sự sống của giáo hội đấy, chứ không phải ở những tổ chức cơ cấu bên ngoài đâu. Cho nên Thánh Luca khi viết sách công vụ, Ngài nói với chúng ta những điều rất căn bản như thế. Rồi một điểm nữa mà khi đọc sách công vụ cũng phải quan tâm, Thánh Luca không có kể lại lịch sử của giáo hội sơ khai một cách chi tiết theo nghĩa lịch sử mà chúng ta hay hiểu ngày nay. Ngày này, tháng này, giờ này xảy ra sự kiện này, ngày khác, tháng khác xảy ra sự kiện khác. Ngài không kể lại theo cái kiểu như vậy. Nhưng mà trong dòng lịch sử rất sinh động của giáo hội thời bấy giờ, thì Ngài cho một số chi tiết để làm cái gì? Để như là cung cấp cho chúng ta mẫu sống đức tin. Ví dụ, người bạn học viên hướng dẫn cầu nguyện hôm nay đã chọn một câu trong sách công vụ chương thứ 2. Nói về cái gì? Nói về cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở Jerusalem. Đấy, Thánh Luca kể lại vắn tắt nhưng mà rất phong phú, để ngày hôm nay mình thấy là cộng đoàn Kitô hữu ấy đã sống như thế nào, niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh trong tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài trình bày cho mình một mẫu sống đức tin. Rồi khi đọc tiếp sách công vụ tông đồ, các anh chị sẽ gặp một vài đoạn văn liên quan đến một điều mà ngày hôm nay có thể chúng ta không còn quan tâm gì nữa, và mình không thấy nó là vấn đề khó khăn. Nhưng nếu đặt mình lại vào trong bối cảnh thời xưa đó, mình sẽ thấy là cả một vấn đề lớn lao lắm. Nhiều lần tôi nói với các anh chị rồi, về vấn đề cắt bì đó. Những người đầu tiên tin vào Chúa Giêsu là người nước nào? Do Thái. Các tông đồ là người Do Thái. Và là người Do Thái đó thì từ thời tổ phụ Abraham họ phải chịu phép cắt bì. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là những người không phải là Do Thái, những người mà bị gọi là dân ngoại đó, bây giờ họ tin vào Chúa Giêsu, thế thì họ chịu phép rửa, nhưng mà họ có phải chịu phép cắt bì không? Bây giờ chúng ta trả lời ngon lắm, không. Rất là nhanh, bởi nó rõ rồi. Thế nhưng bây giờ mình phải đặt mình vào hoàn cảnh thời bấy giờ, mình mới thấy quyết định nó quan trọng như thế nào. Thế thì trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, các tông đồ đã có một quyết định rất là sáng suốt. Thánh Thần cùng với chúng tôi quyết định rằng, không phải chịu phép cắt bí. Chứ bây giờ mình đặt cái giả như lúc đấy mà các ngài bảo là phải chịu phép cắt bì, thì tôi xin lỗi tất cả mọi người ngồi ở trong cái hội trường này bây giờ không phải là Kitô hữu đâu. Và đạo Kitô đó rồi vẫn cứ bị đóng khung trong cái đất Do Thái vậy thôi à, chứ không thể mở ra khắp thế giới được đâu. Ta phải đặt mình lại vào trong bối cảnh lịch sử như thế, mình mới thấy quyết định đó nó quan trọng như thế nào. Thế cho nên trước khi đi vào một vài đoạn văn của sách Công Vụ đó, tôi chỉ muốn nói với các anh chị hai điều khá là căn bản. Thứ nhất đó là Thánh Luca giúp cho mình thấy Chúa Giêsu đã về trời, nhưng người vẫn hướng dẫn giáo hội nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta. Và thứ hai đó là Thánh Luca chọn những mẫu sống đức tin để kể lại làm gương cho mình, và mình soi rọi vào đó để trong đời sống hiện tại khi chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách, mình cũng biết hướng phải giải quyết làm sao.